thứ ba tuần thánh. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 49 câu 1 đến hết câu 6. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người. Người đã phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi chung của ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Phần tôi đã nói, tôi vất vả luống công phí sức mà chẳng được gì. Nhưng sự thật, đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, Người dằn sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng, Người là đứng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung, đem nhà gia cóp về cho Người và quy tụ dân Israel chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán, nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
Con ăn nấu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé tai nghe và thương cứu độ.
Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
Xin Ngài nên nhớ nỗi đã cho con chú ấn, như thành trì để cứu độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ. Lạy Thiên Chúa, chính Ngài là đấng con tin tưởng ngay từ lô thanh xuân. Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài. Ngài đã kêu con ra khỏi lòng mẹ, con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi. Ơn cứu độ Ngài ban, ơn của Ngài nhiều. tới giờ này, con vẫn truyền theo bí nghiệp của Ngài. Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, dựa đầu vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiểu cho ông ấy và bảo: hỏi xem thầy muốn nói về ai đấy. Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: thưa thầy, ai vậy? Đức Giêsu trả lời: thầy chấm tấm bánh và trao cho ai thì chính là kẻ ấy. Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con của Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: anh làm gì thì làm mau lẹ đi. Nhưng trong số những người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người lại nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ, hoặc bảo y đi chia sẻ cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh đó, Giuđa liền bước ra khỏi phòng tiệc. Lúc đó là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Với anh em là những người con thơ bé của thầy, thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi, anh em sẽ tìm kiếm thầy. Nhưng như thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi các ngươi không thể đến được. Bây giờ thầy cũng nói với anh em như vậy. Ông Simon Phêrô thưa với thầy: thưa thầy, thầy đi đâu? Đức Giêsu trả lời: nơi thầy đi, bây giờ anh không thể đến được, nhưng sau này anh sẽ theo thầy. Ông Phêrô thưa rằng: tại sao con không thể theo thầy ngay bây giờ? Con sẽ mất mạng vì thầy đó. Đức Giêsu đáp: con hy mạng vì thầy ư? Thật, thầy bảo thật cho con biết, gà chưa gáy con đã chối thầy 3 lần. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta biết cách thực hiện hay là làm tròn ơn thiên triệu của mỗi người. Người ta cứ hiểu một cách chặt chẽ hay là dành riêng
ai đi tu mới có ơn thiên triệu. Không phải thế đâu. Trong đời sống của thánh có ba ơn gọi. Ơn gọi phổ quát, tức là nhiều người theo, là ơn gọi lập gia đình. Matthew 19 câu 5, tôi nói là người nam sẽ bỏ cha mẹ liên lạc với vợ đấy. Ơn gọi thứ hai là ơn gọi tu chỉnh, như các sơ, các linh mục, các tu sĩ. Mấy em đây cũng đang là muốn làm bà sơ à, tu chỉnh thì phải cầu nguyện với Chúa. Chúa cầu nguyện, Chúa chọn. Ở Luca chương 6 câu 12 tiếp theo, Chúa Giêsu thức suốt đêm cầu nguyện với Chúa Cha để chọn môn đệ, đó là giới tu trì đó. Và cái ơn gọi thứ ba đó là sống độc thân giữa đời. Chúa gọi những người sống độc thân giữa đời để phục vụ đồng loại mình là các thiên thần. Đẹp không? Thế nên đây toàn thiên thần không? Không ai?
Thiên thần này,
đang đi gym này. Sống độc thân giữa đời để phục vụ, Chúa gọi là thiên thần. Rất đẹp. Ở Luca chương 20 câu 35 và 36, Chúa bảo con cái đời này thì lấy vợ lấy chồng, còn những ai đáng ngưỡng đời sau họ không lấy vợ lấy chồng phải sống giống như thiên thần. Đẹp không? Thế mà mấy người kinh ấy là mỉa mai những cô gái lớn tuổi mà không lập gia đình ấy. Ở bên trên dân tộc Ba La thì họ gọi những cô gái mà lớn tuổi không lập gia đình, không có chồng thì gọi là gì?
Trung
độc. Hả?
Trung
độc. Cái gì? Tu
độc. Trung.
Hả? Nó to rồi. Hả?
Trung
độc. Hả? Trung độc. Trung độc. Người kinh nên mà là đổ ế. Ở đến Liên Hoa Nam có người ta có kinh dễ người độc thân không? Người kinh anh nào mà sống độc thân ấy, nhất là những cô gái mà từ 30 tuổi trở lên mà chưa có gia đình, người ta bảo đổ ế. Nó có tội đấy, nó thân có tội. Nó là một ơn gọi, sống độc thân giữa đời là một ơn gọi đấy. Luca chương 20, 35, 36 để diễn tả giá trị thời kinh chung. Chúa xác định như vậy mà. Còn cái đời này với cái vợ lấy chồng, ai đáng ngưỡng đời sau cùng sự sống lại từ con chết, họ không cưới vợ lấy chồng, họ giống như các thiên thần, họ là con cái của sự sống lại. Thế nên sống độc thân giữa đời cũng là một ơn gọi cao quý. Chúng ta phải biết kính trọng những người họ ở độc thân để phục vụ người khác. Nếu ở độc thân để khỏi bị quấy rầy thì đó là có tội ích kỷ. Nhưng độc thân để dễ dàng phục vụ thì là một ơn gọi rất đẹp. Thì ba cái ơn gọi đó, chẳng nhắc lại ơn gọi lập gia đình Matthew 19 câu 5, ơn gọi đi tu Luca chương 6 câu 12 tiếp theo, ơn gọi sống độc thân giữa đời Luca chương 20 câu 35 và 36. Cả ba ơn gọi đó nói tắt là ơn thiên triệu. Ơn thiên triệu, cả ba đều là ơn thiên triệu, chứ không phải dành riêng cho những người đi tu. Vậy thì muốn làm tròn ơn gọi hay là ơn thiên triệu thì dựa vào các bài đọc hôm nay cho chúng ta 5 điểm để thực hành. Điểm thứ nhất, ý thức cái ơn gọi trong cái tấn bậc của mình ấy, là một cái ơn bẩm sinh. Thứ hai là người được Chúa gọi thì miệng lưỡi phải trở thành vũ khí để phá tan sự dữ. Thứ ba, người được Chúa kêu gọi là họ là quà tặng Chúa dùng ban cho mọi người, hầu tập họp mọi người về cho Chúa. Thứ bốn, người sống ơn gọi là ý thức mình làm việc thành công hay chưa thành công thì lệ thuộc vào Chúa, mình chỉ là người điện tớ. Và sau cùng, muốn muốn chu toàn ơn gọi thì quan trọng nhất là hiện dân thánh lễ. Trở lại điểm do lý thứ nhất, ơn thiên triều được gọi là ơn bẩm sinh. Bẩm sinh tức là chưa sinh ra Chúa đã chọn mình rồi đó, và đã bẩm sinh. Ngôn sứ Isaiah trong bài đọc chúng ta vừa nghe ở chương 49 câu 1 đó, Chúa đã gọi tôi ngay từ trong lòng mẹ, nên tôi để tôi trở nên tôi tớ của Ngài. Chúa gọi tôi ngay từ trong lòng mẹ, tôi trở nên tôi tớ của Ngài. Tôi tớ của Ngài để làm gì? Để nói về Thiên Chúa cho người khác. Ngài tuyệt vời thế nào, Ngài yêu thương người ta thế nào, mình nói cho người khác. Bởi vì nếu chúng ta sinh ra ở đời này mà chúng ta không làm cho người ta nhận biết Thiên Chúa qua cách ăn nên ở của mình thì mình thua loài thú tạo, mình thua vật vô tri vô giác, mình thua các con vật khác. Bởi vì mọi tạo vật nó mang dấu vết sự hiện diện của Thiên Chúa. Ví dụ như mình nhìn cái bông hoa đẹp thì vào đấy Chúa còn đẹp hơn cái bông hoa này, bởi vì Chúa dựng được nó. Mình hỏi con kiến tại sao mình nhỏ với mày bò được, nó sẽ nói nếu nó biết nói rồi, Chúa cho tôi đấy, vì Chúa là sự sống. Mình thấy mặt trăng sáng và ồ, đừng tạo dựng lên mặt trăng sáng hơn mặt trăng. Mình nhìn cái vũ trụ để quá bao la thì nói ồ, Chúa còn bao la hơn nữa. Cho nên ở nơi tạo vật nó mang dấu vết sự hiện diện của Thiên Chúa, mà do đấy Công giáo gọi là Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa khắp mọi nơi là như vậy, qua tạo vật tôi biết Thiên Chúa. Vì thế Thánh Vị 19-18 qua 2 câu 5 là trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không chung loan báo hiền tay ngày nào, ngày này mách bảo cho ngày kia, đêm này truyền tục tới đêm kia. Đó, vũ trụ này nó loan báo về Thiên Chúa. Cho nên Phaolô ở trong Roma ông nặng lời chửi những người không nhận biết Thiên Chúa, bảo này các ngươi nhìn tạo vật tuyệt vời như vậy mà không biết đơn nào tạo nên nó, sao mà ngu vậy, không thể mà tự nhiên mà có được, tự nhiên không thể nào nó trật tự như vậy được. Vũ trụ này các hành tinh đều xoay tít ấy, nhưng rất trật tự, nó không xô vào nhau. Thế thì chắc là nếu ta biết rằng ta là một tác phẩm kỳ diệu nhất của Thiên Chúa, vì trong mọi tạo vật chỉ có con người được dựng nên giống Chúa thôi. Sáng thế 1:26-27, nếu con người dựng nên giống Chúa, tại sao người ta nhìn chúng ta mà ta không nhận biết Thiên Chúa? Thua cái bông hoa, thua con kiến, thua mặt trời, thua con chó, vân vân. Để chứng minh vẻ đẹp ở nơi tạo vật, nó nên dấu vết sự hiện diện của Thiên Chúa. Có một thầy thầy khổ tu kia. Cứ buổi sáng thì thầy ra cái vườn bông ở đằng sau tu viện đó, thầy đi bách bộ nhìn buổi sáng cái bông nó nở đẹp lắm, mùi thơm nó bốc lên đó. Thầy đi qua những lúa bông rất đẹp để suy gẫm về Thiên Chúa, vì nhìn thấy là vườn nó đẹp thì cảm ơn Chúa, chúc ban cho nó đẹp thì chúc ban cho mình đẹp hơn, rồi nó biết ca tụng Chúa thì mình đừng thua nó. Đó là cái suy nghĩ của thầy khổ tu, thầy đi bách bộ trong vườn bông để chiêm ngưỡng công trình của Chúa, ca ơn Chúa và nhắc nhở cho mình không được thua các tạo vật. Đó là lý do mà thầy không vào nhà nguyện để mà suy gẫm, để mà cầu nguyện, mà ra vườn bông. Sáng nào cũng vậy, nhưng có sáng kia cha bể trên theo dõi xem ông thầy này đi tại sao ra vườn bông, có cầu nguyện hay không, ông làm cái gì mà lần nào cũng ra vườn bông. Cha bể trên bắt gặp ấy, có một lần thầy cúi xuống một cái khóm bông, thầy đi hôn. Ôi em ơi, em đẹp quá, ôi em thơm quá, ôi em thơm quá. Thế là sau cái buổi cầu nguyện quyển gấm đấy, về nhà cha về trên gọi thầy đây, sao vừa nãy buổi sáng vừa nãy thầy cái giờ nguyện gấm thầy không vào trong nhà nguyện mà thầy ra vườn, con nào đốt núp ở dưới cái khóm cây đấy, thầy cúi thầy hôn và thầy khen em đẹp em thơm, thay đi con nào.
Mèo.
Trời ơi, ông thầy ngỡ ngàng, ông thầy ngỡ ngàng, vì thầy cha bề trên mắng là bắt gặp quả tang là thầy đã hẹn cái cô nào núp ở dưới bóng cây đó mà thầy ra thầy vớ được, thầy hôn em đẹp quá, em thơm quá. Ủa lúc đó thầy mới giải thích, thưa cha bề trên, có cô nào đâu, con thấy cái khóm hồng nó đẹp quá, buổi sáng nó nở thắm quá mà nó có mùi thơm, thì con biết là chú dựng lên nó, chú dựng lên con, nhưng mà nó thua con thì con gọi nó là em, con hôn nó, con hôn con bầu, nhưng con hôn cô nào đâu. Thế thầy cha bề trên mới thôi, vậy thì tôi xin lỗi thầy. Nhưng mà chớ đam vào này nhé, tôi nghe không biết. Mới thấy nhé, mới tươi đó. Vừa phân thánh vừa phân cách thiên thần, thì đó là một cái hình ảnh mà nói lên là tạo vật. Nó biết ca tụng Chúa, chúng ta sinh ra đời không làm cho người ta biết ca tụng Chúa thì chúng ta phải được xin lỗi Chúa. Cái ơn gọi Chúa muốn mình miệng lưỡi để Chúa huấn luyện, để mình trở thành cái vũ khí sắc bén phá tan sự dữ. Cũng ngoài đọc chúng ta vừa nghe một sự Isaiah chương 49 câu 2, Chúa cho miệng tôi lên như lưỡi gươm sắc bén, Ngài đã bao bọc tôi dưới cánh tay của người, người đã cho tôi ẩn núp, người đã làm cho tôi thành mũi tên nhọn và giấu tôi trong ống đựng tinh của Ngài. Chúng biết được chúng ta, miệng lưỡi chúng ta để phá tan sự dữ như là mũi tên, như là gươm sắc bén. Vì thế ngôn sứ Isaiah chương 50 câu 4 để nói với Chúa ban
cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện để tôi biết dùng lời nói mà xa là đánh thức tôi, tài thức tỉnh tai tôi, để đều đại giáo hơn.
Tôi buổi sáng tôi thích đọc này. Thế là nào mà có cái cần bổ nương, đọc cái này khỏi bổ nương.
Chúa ban cho tôi miêu lưới đã được Chúa huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ đau khổ, kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Ngài đánh thức tôi, Ngài thức tỉnh tai tôi để nghe lời Ngài giáo huấn tôi. Rất đẹp. Cho nên chúng ta có biết dùng miêu lưới của mình mà nâng đỡ người khác, chúng ta mới xứng đáng cất lời cầu như thánh, như đáp ca chúng ta mới đọc ở thánh vị 71-70 câu 15-17. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày con tường thuật ơn Ngài cứu độ. Nhiều vô chừng vô kể, từ độ thanh xuân lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài yêu thương dạy dỗ, tới giờ này con vẫn rao truyền vĩ nghiệp của Ngài. Cho nên thầy Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết sử dụng miệng lưỡi. Côlôse chương 4 câu 6 đọc nghe. Chúa lời lẽ
của anh em hằng phải
thanh nhã
mặn mà,
biết đối
ăn sao cho phải với mỗi một người.
Biết nói sao cho phải với mỗi một người, chứ không phải biết nói sao cho phải với mọi người đâu. Mỗi một người có nghĩa là tùy đối tượng mà lượn lờ mà nói. Thí dụ như khi người đó là bậc bề trên thì mình phải nói lễ độ, khi người đó là người dưới thì mình đừng nạt nộ, khi người đó họ khó nết khó tính mình phải ăn nói nhẹ nhàng. Mỗi người đấy, biết nói sao cho phải với mỗi một người. Cho nên nếu ta biết dùng lời nói thì ta làm cho nhiều người được sống hạnh phúc. Còn nếu ta không làm chủ được miệng lưỡi của mình, không để lời Chúa huấn luyện miệng lưỡi của mình, ăn nói bừa bãi, sổ ra những nọc độc rắn độc, thì chúng ta làm cho bao nhiêu người phải chết vì chúng ta, khổ vì chúng ta. Để làm chứng, lời nói có thể làm cho mọi người được hết hạnh phúc, được vươn cuộc sống lên. Có một em bé kia trí tuệ không có minh mẫn, đi học bao giờ cũng lớp nào cũng đứng độ sổ, đứng cuối lớp, học dốt lắm. Thế thì người mẹ nhiều lần dạy con, cũng như thấy con học kém có khi bị đòn nữa, nhưng mà em đó trí khôn không khá được, học được có vậy thôi. Thế bà mẹ mới đến nói với cô giáo: thưa cô, cảm ơn cô đã dạy dỗ cháu, nhưng mà con nhà tôi thấy không học được, tôi thấy nó ngu hơn con bò, cho nên bây giờ tôi xin phép cô cho cháu nghỉ học để nó đi về nó chăn bò. Thế thì cô giáo nghe nó tội nghiệp em bé này. Thực sự ra thì chỉ cô em không khá, cô cũng xác nhận rằng trong lớp này cô cũng hết sức dạy em, nhưng mà điểm vẫn thấp, môn nào cũng dưới trung bình. Quả thật là chỉ cô em kém thật. Và bây giờ cho về chăn bò thì rất là tội nghiệp. Mà bây giờ mẹ bảo rằng nó ngu hơn bò thì cả cuộc đời nó mặc cảm, nó không sao nó vươn lên được. Thế cô giáo mới nói là: thưa bác, tuy cháu có trí khôn không bằng các bạn khác,
Nhưng mà cháu có một nụ cười rất đẹp, rất duyên, cười mỉm chi, cười mỉm chi, có nhiều kiểu cười, cười hô hô hô, cười mỉm chi. Cười rất nụm hồng, đừng có cười ra hoa cứt lợn. Thế thì cô giáo bảo em đừng có nụ cười mỉm chi đẹp lắm, xinh lắm, mỗi lần em đến lớp là em nở nụ cười cả lớp vui, vì không ai có cái nụ cười giống em này. Em nở ra, tuy nhiên học dốt nhưng mà làm cho cả lớp vui vì sự hiện diện của em. Thì em lúc nào cũng cười, mặt em không có những mặt đưa đám. Thế em bảo mặt cứ chảy xuống má sệ, mặt đưa đám quên đâu. Mình thử nghĩ mình phải lấy cái gương mình soi chưa? Có được không? Vậy mà các bạn người ta càng ngày sẽ nhìn cái mặt mình chịu không được. Ê, tôi giấy chứ, tôi phải sửa đi thế này. Thế tôi cái mặt thì lúc này ôi chị, con lúc nào cũng nở nụ cười. Nụ cười mình chi thôi nè. Đấy, thế thì cô giáo bảo nếu mà cho em này nghỉ thì cả lớp nó buồn lắm. Thôi, tôi xin bác cho cháu ráng học thời gian nữa xem sao. Thế là em đó được cô giáo khen là có nụ cười làm cho cả lớp vui, và được cô giáo và tạo điều kiện học tiếp. Từ bây giờ đi em học không kém quá, không đứng nhất thì cũng được bên trung bình. Đó thấy chưa, cái lời nói của một cô giáo rất tâm lý để làm cho cái em kia có điều kiện vươn lên, đó là lời nói làm cho sống. Trái lại có những lời nói làm cho người ta giết nhau, gia đình tan nát. Có đôi vợ chồng kia mới cưới nhau thì rất là thắm thiết, cứ đến giờ chiều bây giờ mà cô vợ biết rằng chồng sắp đi làm về đó, cô thường ra trước nhà và đứng đón chồng về, nở nụ cười để chào người yêu. Thì cái anh bạn của chồng chị đó cũng làm chút một hãng một sướng. Anh ấy đi qua nhà thấy cô này bao giờ cũng đứng đợi chồng như vậy, thì anh chàng chọc ghẹo thì cô này thôi. Này chị ơi, thôi về dùng cơm đi và dọn đi, chắc anh ấy về trễ đấy. Tôi thấy hôm nay á, tôi nhìn thấy anh ấy đèo là cái câu, đèo là chở đấy, đèo là tiếng Bắc, đèo là chở, trong Nam thì gọi là lai, à, ở sau gọi là lai, ở Bắc gọi là đèo, còn người còn người Trung thì gọi là chở. Lai là miền lai, đấy, đèo, Bắc gọi là đèo. Thế thì cái này đấy, tôi thấy anh ấy hôm nay đèo một cô đẹp lắm vậy thôi, trẻ hơn chị nhiều. Thế cô nàng ôm eo chàng ấy, đứng hai cô cậu đi thắm thiết lắm, vẫn vót ở trên đường cái này này, chắc là rủ nhau đến quán đó. Thôi chị về nhà đưa lên và dọn đi đỡ anh làm gì. Thế cái cô kia yên trí này, chồng mình đã dối gạt mình, nói yêu mình mà đã có bồ nhí, đã có mèo. Con nào gọi là gì? Các bạn mèo không? Hay là gọi là khỉ? Chị, thế thì cô, cái cô nàng kia yên trí rằng chồng mình ngoại tình, cho nên cô giận lắm, sụ nét mặt xuống về nhà. Và không may hôm đó anh chàng lại về trễ thật,
mỗi ngày thì anh về đúng giờ đó, đúng 5 giờ có mặt nhà đúng đó, 6 giờ anh về tới nhà. Thế là về, vừa về tới nhà thế, anh ấy vội vàng cải chính, em vội vàng thanh minh thanh ngang: em ơi, hôm nay anh về trễ, em có mất không, đợi anh không? Vì xe hôm nay anh, vì xe của anh hôm nay nó hư, anh mất thời gian đi sửa. Thì bà kia đâu có tin đâu, xù đen mặt: ôi này, đừng có đưa vải thưa che mắt thánh, con này ở nhà biết hết, khai đi, đi với con nào, hiểu chưa? Anh kia nói: đi nào đâu, xe hư thật mà, lại còn cãi mà, lại còn cãi. Thế là anh này giải thích nào cũng không được. Cuối cùng hai bên to tiếng như hai con gà chọc nhau lại. Lối xóm đến căng không được. Thế là chuyện nó căng thẳng, yêu nhau an toàn cái gì đó, một lời nói chơi nhá mà làm cho người ta gia đình tan nát. Cái đó tội nặng đấy, đừng có nghĩ rằng tôi nói chơi không có tội đâu nhé. Cái tội nặng hay tội nhẹ tùy theo cái hậu quả việc mình làm. Mình làm cái công việc gì mình tưởng là nhẹ nhưng mà gây ra hậu quả tai hại người ta thì cái tội nặng. Nặng nó ở chỗ đó chứ cái bản chất không phải là bản chất cái việc mình làm mà là hậu quả do việc mình làm đó. Lời nói làm cho ta khốn nạn, giết người như vậy. Điểm cho đến thứ ba là mỗi người chúng ta được Chúa kêu gọi phải là quà tặng để Chúa dùng ban cho đồng loại, nhờ chúng ta quy tụ người ta về cho Chúa. Cũng ngôn sách Isaiah chương 49 câu 3, câu 5, câu 6 nói: Chúa phán với tôi: ngươi là tôi tớ của ta, ta muốn được vinh quang. Ngươi hãy làm cho nhà gia cốc trở lại với người để thu họp cho thành một dân tộc Israel. Tôi đã được tôn trọng trước mặt Thiên Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Chúa phán: này còn quá ít, việc ngươi làm tôi tớ của ta để phục hưng các chi tộc gia cốc, đem họ về trời lộc Israel, nên ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tất cùng trái đất. Cái lời ngôn sứ Isaiah này là một cuộc cách mạng, bởi vì cái niềm tin của người Do Thái, họ nghĩ rằng Chúa chỉ cứu dân Do Thái thôi chứ đâu có cứu muôn dân. Mà Isaiah nói rằng ấy, Chúa bảo nếu mà chỉ cứu người Do Thái thì quá ít, ta đặt ngươi làm ánh sáng, đem ơn cứu độ đến muôn dân muôn nước. Bởi vì vinh quang của Thiên Chúa thì lúc nào cũng tuyệt vời, nhưng mà người ta chỉ nhận biết vinh quang Thiên Chúa khi thấy nhiều người được Thiên Chúa cứu độ. Bởi thế mà Thánh Irene nói rằng vinh quang Thiên Chúa người ta được nhận biết là nhờ cộng lại những người được Chúa Kitô cứu độ. Càng nhiều người được Chúa Kitô cứu độ thì nhân loại càng nhận biết vinh quang Thiên Chúa. Điểm giao lý thứ tư, chúng ta ý thức ơn gọi của mình, Chúa giao cho công việc mình chỉ là người tôi tớ, và người tôi tớ thì đâu có làm được trọn vẹn. Thiên Chúa là đấng tối cao trao cho mình cái sứ mệnh vượt khả năng của mình. Cho nên ngôn sứ Isaiah cũng bài đọc trên 49 câu 4 nói là: Lạy Chúa, con đã lao nhào hư luống phí sức vô ích, chỉ thấy trống rỗng, nhưng chính Chúa là nơi con nương tựa, phần thưởng của con ở nơi tay Thiên Chúa. Lạy Chúa, con đã lao nhào phí sức mà chẳng được gì, phần thưởng của con ở nơi tay Chúa. Cho nên khi nào chúng ta làm hết lòng vì Chúa, hết lòng với anh em mà nó không thành công, mà đấy thấy khổ, thì đọc cái câu này: ngày tôi ra khỏi Đông Quang, tôi đọc câu này nhé. Đấy, lạy Chúa, con đã luôn công phí sức nhưng con chẳng thu lợi được gì, phần thưởng của con ở nơi tay Chúa. Cũng vì thế mà Phaolô nói với các tín hữu ở Thứ Nhất Quỳnh Tô chương 3 câu 6 câu 7 đọc cho nghe: Tôi chồng anh cưới
Thiên Chúa là cho một bên, chẳng hãy cưới chồng đừng làm cho một bên mới đáng kể.
Tôi chồng anh cưới Thiên Chúa làm cho một bên, chồng hay cưới chả là gì, đứng làm cho mọc lên mới đáng kể. Có người chồng thì có người tưới, đâu phải hết chồng hết tưới là nó mọc đâu, nếu chúng chúng ta. Cho nên có khi Chúa giao cho mình cái công tác là chồng thôi, có khi Chúa lại trao cho người kia cái công tác là tưới, có khi Chúa lại trao cho người khác có công tác là gặt. Mỗi người một công việc thôi, mình chồng thì vất vả, chưa cần gặt thì cứ phải chồng. Mình tưới vất vả thì cứ phải tưới, không được buồn. Cái người gặt thì thích hơn, nhưng mà tất cả đều là đấy, mỗi người một công việc. Tôi chồng anh tưới, Chúa làm chân bọc lên, đứng làm chân bọc lên mới đáng kể. Vì thế mà Chúa Giêsu cũng nhắc nhở cho các môn đệ, một khi các ông làm xong bổn phận Chúa trao thì Chúa dạy làm sao? Luca 17 câu 10 đọc theo:
Chúng tôi là
đầy tớ không biết là
gì hơn là việc bổn phận phải làm.
Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng. Vô dụng có nghĩa là nếu Chúa không chúc lành không có kết quả. Tôi đầy tớ vô dụng, tôi chẳng biết làm việc gì hơn là bổn phận mình phải làm. Đó, cho nên cứ làm xong việc bổn phận rồi thì cứ nói câu đó: tôi là đầy tớ vô dụng, không biết làm gì hơn, tôi phí công vô ích, nhưng phần thưởng của tôi nơi Thiên Chúa. Thế thì chúng ta thấy Chúa Giêsu đã buồn về ông Giuđa, vì ông cũng là một trong những người được ơn gọi. Thế nhưng mà ông ta đã làm sao? Đã trở thành quỷ. Vì ông ta không chịu để cho lửa Chúa thấm vào con người. Làm cho cái công việc, cái công trình của Chúa Giêsu khi còn ở dưới tế này xem ra như là vô ích. Chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu, không ai tuyệt vời bằng Ngài, một đấng toàn năng nhé, toàn thiện nhé, toàn tri nhé, không ai sánh được với Ngài. Nỗ lực làm việc phục vụ người ta, nhưng mà cuối cùng Ngài có thành công đâu? 33 năm không thành công, nhất là ngày thứ 6 tuần thánh, coi như là thảm bại, hoàn toàn thất bại. Huấn luyện được một số môn đệ bỏ chạy hết. Đó. Bao nhiêu đứa đã nhận ơn Ngài thì ngày thứ 6 vung tay xì vàng lại. Khi nhìn Chúa Giêsu, ta thấy cả cuộc đời xem ra ngài không thành công. Chắc lúc đó Chúa Giêsu cũng phải đọc lại lời ngôn sự Isaiah chương 49 câu 4, phần thưởng của nước Thánh Chúa. Nên cái ngày mà ngài về trời ấy, các thiên thần vui vẻ lắm, ra đón ngài và hỏi ngài: thưa Chúa, công việc mà Chúa Cha trao cho Chúa làm ở dưới trần gian này đến đâu rồi, và bây giờ đã hoàn tất chưa, và ngài có kiếm được người nào tín nhiệm để tiếp tục cái công việc của ngài không ạ? Chúa Giêsu trả lời như sau: ta cầu xin mãi Chúa Cha mới cho ta chọn được 12 đứa, vậy mà một đứa nó phản bội. Một trong số 12 đó là Phêrô, ta tín nhiệm đặt đằng sau hoàng, nhưng mà gặp đứa con gái nó hỏi có quen được Giêsu không là vội vàng run rẩy chối rồi. Đây, những người ta tín nhiệm tầm cỡ vậy thôi. Đấy, những người đó ta mong được xây dựng hội thánh mà nó như vậy đấy. Khi ta sống lại nó còn tranh nhau quyền bính. Nữa là thưa thầy, có phải lúc mà thầy khôi phục vương quyền Israel không, để chúng con được chia phần, chia quyền, chia chức đây đấy? Những người ta tuyển chọn, những người ta tín nhiệm trao phó nó như vậy đấy. Đấy là cái ơn gọi tu trì đấy. Rồi cái ơn gọi đặt gia đình ấy, ta cũng muốn là đôi vợ chồng nó phải diễn tả mầu nhiệm hội thánh. Nó phải diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Nhưng mà thấy nhiều gia đình nó tan nát lắm. Từ cái bí mật đến vỡ mật dễ lắm. Mới quen nhau thì thế nào đúng không? Bí mật phải không? Mình thì giấu không cho biết. Và ông giấu cả bố mẹ phải không? Nên là chưa có bồ thì chưa thấy đâu, nếu gặp có bồ thì thấy giấu. Bắt đầu bí mật, hai đứa thương nhau bí mật phải không? Xong rồi bí mật lâu quá chị cũng được, muốn cưới thì phải về phải thương với bố mẹ cho chúng con được tự do gặp nhau phải không? Từ đó thời gian đó thì rất là thân mật phải không? Rất là thân mật. Thân mật tìm hiểu một thời gian dài rồi mới làm lễ cưới. Làm lễ cưới xong hai đứa rủ nhau đi Đà Lạt làm gì? Hưởng tuần trăng mật, ba cái mật rồi à, từ bí mật này, rồi thân mật này, rồi đi hưởng tuần trăng mật này. Sau tuần trăng mật về nhà có một tuần lễ sau vỡ mật. Trời ơi, đây nhẹo dễ quá rồi. Đấy, cho nên làm chư thần tốt không? Đỡ phải vỡ mật. Lấy nhau đấy, bắt đầu thì thân mật, bí mật, rồi thân mật, rồi chắc mật, rồi vỡ mật, khổ thế. Thế nên thì nghĩ ra, Chúa Giêsu công việc của ngài, ngài cũng thấy là nó không dễ, nó không đạt được điều ngài muốn đâu. Ngài lên lên nên là không biết ngày tôi trở lại trần gian này có còn gặp được một niềm tin nào trên mặt đất này không. Đó, cho nên chúng ta đặc biệt thôi, cứ phó thác vào Chúa, giúp mình để tới cuộc sống ơn gọi của mình là như thế. Tuy nhiên chúng ta muốn vững tin, chúng ta muốn kiên trì không chao đảo trước những thách đố của cuộc đời, của những sóng gió, để khỏi vỡ mặt đi ra vừa nói ấy, thì không cách nào hơn là hiệp dân thiên lễ. Ông Phêrô hôm nay trong tin mừng chúng ta vừa nghe ông ấy nói với Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, thầy đi đâu ạ? Cho con theo được không ạ? Chúa Giêsu nói sao? Nơi thầy đi bây giờ con không đến được đâu. Ông bảo: sao con lại không đến được? Con chết vì thầy. Thầy chứ con, thầy cứ chỉ thầy đi đâu, con đi theo thầy chết con cũng đi. Đấy, có phải gần mệt oai quá thì chú bảo: này, con nói con theo thầy chết vì thầy ư?
này thầy nói cho con biết trước nhé. Trước khi gà gáy ba lần thì con đã chối thầy ba lần rồi đó, cho nó về xin lỗi luôn. Nhưng bây giờ thì con chưa theo thầy được, sau này con mới theo thầy. Vậy cái này sao? Chú nói với ông Phêrô được, bây giờ con chưa theo thầy, sau này con mới theo thầy. Có nghĩa là khi Chúa Giêsu từ con chết sống lại, các ông mới thực hành lệnh Chúa truyền đã là cử hành thánh thể. Chỉ nhờ các ông cử hành thánh thể ấy, các ông được hiệp thông Chúa Giêsu sinh. Đó là cái nghi lực để các ông sống chết với thầy. Chứ con trước không theo được thầy. Nhưng chứ bảo bây giờ chúng con không theo được, nhưng sau này là khi hiểu chân thầy này thì theo được. Vì thế chúng ta thấy ông Giuđa không theo Chúa đến cùng chỉ vì cái lỗi ông ta bỏ rất lệ. Tức là ở Gioan chương 13 câu 30, khi Chúa Giêsu trao miếng bánh này chấm đưa cho ông ăn rồi, ông ra khỏi bàn tiệc để đi nộp thầy. Gioan nói được đó là ông đi lúc đó và là đêm tối. Đêm tối là đi vào trong tội lỗi, đi vào trong sự chết. Khi ông ta đi rồi, lúc đó Chúa mới nói bây giờ con người được tôn vinh. Chúa Giêsu chỉ tôn vinh khi nào Ngài hoàn tất công việc phục, hoàn tất cái việc Ngài làm hoàn hảo phục vụ cho Thái. Phục vụ Thái chỉ là hình bóng phục vụ Chúa Giêsu thiết lập thôi. Đó, Ngài bảo con người khi ông Giuđa đi rồi, bây giờ con người được tôn vinh, tức là Ngài phải chết để trở thành của lễ mới. Cho nên khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu mới là phán thầy. Và như vậy rõ ràng Giuđa không được lúc đấy. Chính vì Giuđa không được lúc đấy, cho nên hắn ta không có nghị lực để mà trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Dù ta biết rằng bán thầy như vậy là quá lỗi, anh ta hối hận ném tiền vào đền thờ rồi buồn quá đi thắp cổ tự tử chết. Ông Phêrô cũng chối thầy, nhưng Phêrô biết sao không? Còn Giuđa không đủ lòng trông cậy, không có nghị lực để trông cậy vào lòng thương xót của Chúa, chỉ vì ta không biết lấy. Cho nên rõ ràng Chúa bảo ông Phêrô là bây giờ con chưa theo được, sau này con theo được, là sau này con rước lấy, con có nghị lực con theo được. Còn Giuđa không rước lấy thì Giuđa không có nghị lực để theo Chúa Giêsu. Một khác nữa là khi Chúa Giêsu sống lại thì Chúa thổi hơi và các môn đệ trao ban thánh thần cho các ông. Lúc đó từ con người bạc nhược trở thành con người can đảm, từ con người ngu dốt trở thành con người thông minh để đi loan báo tin mừng. Còn Giuđa chết rồi đâu có được Chúa thổi hơi đâu, cho nên Giuđa thiệt hại cái đó, không được lễ, không được Chúa Giêsu sinh thổi hơi, cho nên muôn đời anh ta đi vào sự diệt vong. Cho nên nếu hôm nay mà chúng ta không quý trọng thánh lễ thì chúng ta cũng chẳng hơn Giuđa, tự đi đến chỗ diệt vong, đi vào trong đêm tối của tội lỗi, của thần thì chết, của tội chúng. Xin Chúa cho chúng ta nhìn gương Giuđa mà tránh, và hãy nhìn gương 11 môn đệ của Chúa Giêsu kiên trì theo cho đến cùng, là được hiệp thông thánh thể, được Chúa thổi hơi ban thần khí thì được kiên vững và làm chứng cho Chúa. Amen.